This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Minh Dung chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng 1600 AM và mời quý vị đến với chương trình Sức khỏe của chúng ta cùng với bác sĩ Đàn Thiện Hưng. Từ Dallas, Minh Dung gửi lời chào đến bác sĩ Đàn Thiện Hưng.
Mến chào Minh Dung và mến chào tất cả quý vị trời này.
Kính thưa quý vị, chương trình Sức khỏe của chúng ta cùng với bác sĩ Đàn Thiện Hưng vẫn tiếp tục được phát sóng vào lúc 12 giờ 35 phút mỗi trưa thứ hai hàng tuần. Và bác sĩ Đàn Thiện Hưng của văn phòng McLaugh Family chuyên điều trị các chứng bệnh cho quý ông, quý bà, trẻ em và cao niên như là yếu sinh lực, tiểu khó, nhiếp hồ tuyến, phổi, gan, thận, nhiễm trùng, phong thấp, dị ứng thử máu, phụ khoa, ngừa thai, hiếm muộn, ung thư ruột già và các chứng bệnh khác. McLaugh Family tại số 3020 đường McLaugh Road ở phòng 200. Arlington, số điện thoại phòng mạch bác sĩ là 817-468-5252. Và trong chương trình ngày hôm nay, chương trình sức khỏe của chúng ta, quý vị có thể gọi vào để đặt những câu hỏi liên quan đến sức khỏe của mình và người thân theo số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110. Quý vị đang đến với chương trình sức khỏe của chúng ta cùng với bác sĩ Đàn Thiện Hưng. Và thưa bác sĩ Đàn Thiện Hưng, từ đó đến giờ thì mình vẫn thấy là trong số các cái căn bệnh thì căn bệnh nói chung là về tim mạch hoặc là những căn bệnh về cao huyết áp là những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu trên thế giới và cũng tại Hoa Kỳ này nữa. Thì mời bác sĩ chia sẻ thêm đôi điều về những căn bệnh là
này. Nhưng rất đúng á, cái bệnh cao máu này là rất đại đa số của con người ăn bị trần từ nhỏ, thường thường mấy người lớn tuổi. Nhưng mà bây giờ ấy, tại vì lý do mà bị cao máu là bị stress, bị căng thẳng thần kinh là một nè, ăn mặn nhiều là hai, rồi mập là ba, không tập dục là bốn. Mà hồi đó giờ tôi thấy là một người thời xưa đó, toàn những lớn tuổi là bị cái này, nhưng bây giờ tôi thấy một số người trẻ đã bị rồi. Tại sao mình không biết không? Tại vì stress bây giờ cuộc sống nó càng ngày càng căng thẳng thần kinh, căng thẳng nhiều quá là một nè, ăn mặn là hai nè, đúng không? Mình thấy mình bận lộn quá, mình không có nấu ăn ở nhà để ăn fast food, ghé tiệm ăn hamburger hay này nọ, toàn là mặn không à, ăn french fries mặn đúng chưa? Rồi thứ hai nữa là không tập thể dục, đi đâu không thể tập thể dục, lên xe là xuống xe chứ không có đi bộ, không nhiều chưa, hay mập. Cái rồi đó xong rồi lại đó những lý do không thiếu ngủ nữa. Thiếu ngủ nó làm do bị cao máu, thành ra lý do đó mà đại đa số bây giờ thấy người trẻ cũng bị cao máu. Thì cái cao máu là một trong những bệnh tránh đưa đến cho bị hư yếu mắt, cái làm yếu thận, yếu tim và chết những tế bào trí nhớ. Đó là những cái bệnh mà nó hại mình một cách, những lý do mà hại mình một cách lâu dài. Cấp tính cao quá đó, nhiều khi mình bị tai biến não hay bị chứng tim. Đấy. Thì hồi xưa cách đây từ năm 1993 tới giờ này á, thì Hội đồng Y khoa và tim mạch á, thì người ta định nghĩa rằng cao máu, mình cũng biết nó có hai số. Thường thường mình đi bác sĩ đo hai số, giống như thì nó nói mình là 120/70 chẳng hạn đi. Cái thì bây giờ á, hồi đó đó cái số cao máu là 140 trở lên và số dưới là 90 trở lên. Nhưng bây giờ y khoa thấy những số nó còn quá cao, người ta cũng còn bị tim mạch rất nhiều, thành ra nó bây giờ khoảng chừng cách đây 2 tuần thì Hội đồng Y khoa về tim mạch đó, người ta giảm xuống, bây giờ định nghĩa cao máu là 130 trở lên là bị cao máu và ở dưới là 80. Thì có nghĩa là bây giờ tăng xong nó còn phải giảm đi nữa chứ không được cao như hồi xưa. Nói tóm lại bây giờ ha, định nghĩa y khoa nó bây giờ đó là cao máu á, high blood pressure đó, số trên là hơn 130 là bị cao máu, số dưới là hơn 80 là bị cao máu. Okay. Thì bây giờ đó, những cái mà tôi vừa kể hồi nãy, những lý do mình bị cao máu đó, thì nếu mình không muốn bị cao máu hay là nếu bị cao máu muốn giảm xuống á, thì mình làm những cái đó, có nghĩa là mình làm ngược lại, có nghĩa là không ăn mặn, tập thể dục nhiều, phải xuống cân, đừng mập, ngủ đêm 8 tiếng, okay. rồi đừng căng thẳng buồn phiền. Thì đó là những cách mà mình làm tăng sống thấp xuống. Rồi đó, mà đại đa số tôi thấy á, bệnh nhân của tôi á, thường thường đi vào có những đại đa số người ta uống thuốc đầy đủ lắm không sao hết, nhưng một số người giống như đàn ông á, thường thường tăng xong ta lên 150-160 người ta không uống thuốc. Tôi hỏi là sao vậy? Người ta nói rằng ồ tôi cảm thấy bình thường đó. Mà cái trở ngại là vậy á, khi tăng xong mà cao quá đó thì mình sẽ bị tim mạch não, nhưng cứ 150-160 hoài nó hại một cái kinh niên mà người ta không cảm giác bình thường, người ta cảm giác bình thường, thành ra người ta nghĩ là không sợ cao máu, người ta không có uống. Nhưng phải hiểu rằng á, tăng xong cao như vậy rồi nó hại một cách thầm lặng. Tôi thí dụ đơn giản lắm, mấy ông tôi thế này nè, Ví dụ giờ mình nói xem mình, người ta biểu mình cứ giống như 5 ngày 3 tháng 1 lần, đúng không? Mình không chịu làm, mình chỉ xem bình thường lắm. 6 ngày, 7 ngày, 8 ngày, 9 ngày, tụng cái cháy máy, đang xong y chang vậy thôi. Nó cao mình không cảm giác, đùng mình nó ngày nào đó mình sẽ hư thận, hư mắt, yếu tim hay bị tai mạch não hay mất trí nhớ từ từ. Lúc rồi một khi mình biết rồi nó trễ. Thành ra là mình đừng có coi thường bệnh cao máu. Cao máu này là một những bệnh mà nó gọi giết người mà thầm lặng đó. Nó không có cảm giác gì hết. Cao quá đó có người bị nhức đầu. Mà khi đó rồi người ta tưởng nhức đầu gì chứ ngủ thế này nọ thì người ta không lo luôn. Đó thành ra nó tóm lại đó là cao máu này đừng coi thường bệnh cao máu. Đây là một cái những cái bệnh rất thông thường xảy ra cho nhiều người mà hại mình một cách thầm lặng. Đó thành ra mình chỉ có đi bác sĩ thường xuyên. Dạ. Nếu đang xong mà cao thật á thì uống thuốc đàng hoàng chứ đừng có coi thường bệnh này. Dạ vâng. Nó không cảm giác trong lúc mình bị cao máu nhưng mà nó giúp nó hại mình cách thời nào hay đâu.
Dạ vâng, mình cũng cảm ơn bác sĩ đã chia sẻ những kiến thức về căn bệnh cao huyết áp này và xin mời vị thính giả đang chờ trên đường dây. Hello. Vị thính giả có thể vui lòng tắt giùm Nhung cái radio bên cạnh được không ạ?
Phải em không chị?
Dạ đúng rồi.
Dạ chào chị Minh Nhung với chào bác sĩ. Cho em xin hỏi là đôi lúc đó, em bị ngủ mà thiếu ngủ cái em hay chảy máu cam là bị sao hả bác sĩ? Xin bác sĩ cho ý kiến vi.
Chảy máu cam á, thiếu ngủ nó không có liên hệ với nhau. Thường thường á, màng cái màng mũi mình rất là khô, nhưng nó khô quá nó bị nứt, nó xong rồi đứt tĩnh mạch thôi. Thường thường lý do tôi thấy bị chảy máu cam á, là mùa đông á, là tại vì cái rồi sưởi mình á, không khí ngoài sưởi nó khô đi. Không khí mình cả ban đêm mới ngủ mình khô quá làm cho màng mũi nó khô đi, là cái lý do số 1. Thì theo trường hợp đó mình chỉ cần mua cái máy xịt hơi nước trong phòng mình, phòng ngủ mình là một. Hai nữa là mình dùng Vaseline á, nếu không còn rét một lớp Vaseline trong màng mũi mình là hai. Thì để màng mũi đừng cảm ướt, đừng có bị khô ra. Cái lý do thứ hai nữa là bị dị ứng nó cũng hay bị chảy máu cam. Hay là thứ ba nữa là bị xoang. Thì tôi nghĩ là ba cái đó là làm cho em bị chảy máu cam, chứ cái này nó không liên hệ với cái chuyện mà mất ngủ. Đó, thì cứ làm như chị nói, nếu mà bị hắt xuyên cái mũi này nọ đó thì uống thuốc dị ứng Allegra hay là Sertraline mua tự do. Còn nếu không đỡ nữa thì đi bác sĩ. Còn nếu bị thường xuyên hơn nữa đó thì mình dùng thuốc xịt mũi tên là Flonase, FLONASE, Flonase mua tự do, không quan tâm bác sĩ.
Dạ. Dạ, cảm ơn bác sĩ.
Không chi.
Vâng, và quý vị vẫn đang đến chương trình Sức khỏe của chúng ta cùng với bác sĩ Đàng Thượng Hưng. Số điện thoại quý vị gọi vào để đặt những câu hỏi liên quan đến sức khỏe 817-899-4110. Và thưa bác sĩ Đàng Thượng Hưng, những căn bệnh cao huyết áp như vậy thì mình có một cái gọi là một cái mốc tuổi, một cái mốc giới hạn nào mà những đối tượng mà dễ bị không? Hay là có thể xảy ra đối với tất cả mọi lứa tuổi ạ?
Nhưng tôi nói lúc trước thường thường người lớn tuổi bị bệnh này. Tại vì cái động mạch mình được lớn tuổi càng cứng từ đi, thành làm cho tăng sông nó cao lên. Tại vì thì bây giờ đơn giản nha, bây giờ thứ bữa nào mình dùng ăn mặn đi, nếu không thì muối nó vào động mạch mình, thì nước em theo, thì dung tích tăng lên, thì tự nhiên động mạch mình dùng phải mở giãn ra. Tại cũng giống như cái bong bóng mình thổi vô đúng không, thì nó phình ra cho mình, thì tự nhiên áp suất ở trong nó còn nhẹ. Nhưng mà từ từ lớn tuổi đó, cái động mạch nó cứng đi, thành ra khi dung tích tăng lên, nhưng người nó không giãn được, thì áp suất tăng lên. Thành ra hồi xưa giờ tôi thấy người lớn tuổi bị nhiều, bây giờ đó 18 tuổi tôi cũng thấy, hai mấy tuổi cũng thấy nữa. Đó mà như tôi nói tại bây giờ cái thời buổi hồi xưa nó khác, hồi xưa là mình không có, bây giờ mình không thấy đại đa số tuổi trẻ bây giờ đó ngồi đâu ngồi chỗ đúng không, phone ngồi đâu xuống ngồi yên chỗ tiện có phone, cứ ngồi chỗ không à. Về nhà đó trên xe cũng ngồi text phone, về tới nhà cũng ngồi text phone, đi đâu cũng ngồi yên text phone không à. Bây giờ là không vận động, ăn uống thì nhiều như hồi xưa, mà bây giờ nhiều khi ăn còn nhiều hơn xưa nữa. Đó, như mình hồi xưa mình nhung để ý, mình hồi xưa nhiều khi ở Việt Nam mình, nhiều khi mình nghèo mình không có được ăn đúng không, mình ăn ít. Bây giờ qua đây đều ăn quá nhiều, ăn buffet, cái gì ăn buffet ăn căng bụng thôi. Đó, thành ra bây giờ không vận động là một nè, ăn uống quá nhiều là hai. Cộng thêm nữa những chất kích thích tố giống như caffeine nó nhiều nè, rồi bia rượu nè, thuốc lá. Thì những cái đó là những yếu tố đó đưa đến bị cao máu. Thành ra bây giờ tôi thấy cái tuổi trẻ cũng có bị nhiều chứ không. Thành ra cũng không có nha. Nhưng mà bây giờ cái nhóm trẻ bây giờ đó, những bé nhỏ bây giờ đó, tụi nó cũng cao máu nữa. Tại vì mập á, nó cũng bị cao máu luôn. Yeah. Thành ra nó y khoa đề nghị là những người như những đứa con mình khi đi một năm đi một lần á, nhờ bác sĩ đo tao xong cho. Chứ bây giờ cái trình độ mà đứa nhỏ xíu ngay từ nhỏ cao máu nó cũng đã cao rồi. Yeah. Đại đa số á, bác sĩ thường thường ta không có đo tao xong cho đứa nhỏ.
Dạ vâng, chưa bao giờ mà Nhung nghĩ từ đó đến giờ đó mình cái quan niệm người Việt Nam mình thường tăng xong là đối với những người có tuổi chút thôi đúng không?
Đúng.
Đâu có nghĩ là bây giờ tuổi còn bé mà cũng là tăng xong nữa.
Đúng rồi đó.
Và cho Minh Nhung mời vị thính giả vừa gọi vào. Hello. Hello. Dạ, Minh Nhung xin được biết quý danh.
Ồ, tên Tùng á.
Dạ, mời anh đặt câu hỏi.
Xin hỏi, nó có thể là như là em ngồi xuống đứng lên trong mặt đó là bị máu cao hay là mắt tù?
Cái đó là máu thấp. Tại vì khi mà ốc mình mà không điện dưỡng khí đó, làm cho trong mặt, thì khi mình ngồi xuống đó, là máu mình nó tụ xuống chân mình đúng không? Thì đứng lên á, mình đứng cao lên thì lúc đó máu lên ốc không kịp, lúc đó mình sẽ sẫm. Xong tiêu độc máu để máu vào ốc mình thì mình hết bị. Thì cái đó là thiếu máu thôi, mình thiếu nước. Bây giờ mình uống nước thật nhiều vô để làm sao cho dung tích cao lên là một ha. Còn cái thứ hai nữa đó là nếu dung tích đủ rồi nhưng mà thiếu hồng cầu thì nó cũng cho không đủ dưỡng khí ốc mình luôn. Thành ra cái đầu tiên á, anh uống nước trước đi, uống nhiều nhiều thật nhiều làm sao mà cứ 2-3 tiếng đi tiểu lần ban ngày, ban đêm phải ít nhất một lần hai lần ban đêm. Nếu cũng còn bị chóng mặt nữa, sẽ đẫm nữa đó, đi bác sĩ thử máu coi có bị thiếu máu hay không. Thì một trong hai thì thường thường đại đa số là mình thiếu nước á.
Vì hết uống nước em không uống nhiều.
Đúng rồi, uống nước nhiều vậy thôi.
Ok, cảm ơn bác sĩ nhiều.
Không chết đâu.
Và quý vị vẫn đang đến với chương trình Sức khỏe của chúng ta cùng với bác sĩ Đàn Thiện Hưng 817-899-4110. Minh Nhung kính mời quý vị gọi vào nếu như có những câu hỏi liên quan đến sức khỏe của mình và người thân. 817-899-4110. Và thưa bác sĩ, ngoài một số những nguyên nhân mà hồi nãy bác sĩ cũng có phân tích để mà dẫn đến cái căn bệnh cao huyết áp, thì ngoài ra có một số những cái nguyên nhân mà gọi là gián tiếp khác, ví dụ như là mình dùng thuốc ngừa thai hoặc là mình bị rối loạn những cái chất nội tiết trong cơ thể, thì nó có nguyên nhân gây ra bệnh cao máu hay không ạ?
Thường thường không, chỉ có những cái mà những cái lý do mà giống như ăn uống á, thường thường ăn uống là chỉ có ăn mặn là một bị nè, cái rồi chất men alcohol, thì alcohol đến làm cho bạn cứng lại giống như nó không thuốc lá cứng lại luôn, thì đó là những nguyên nhân trực tiếp. Còn thường thường những cái thuốc tây, thuốc này thuốc nọ không có, ít thuốc nào làm cao máu lắm. Ok, rồi chỉ có ví dụ như uống thuốc gì mà nó làm cho mình giữ nước trong người mình lại thì dung tích máu tăng lên, thì cái đó có thể. Giống như có thuốc steroid, những bệnh nào có những bệnh giống như là rheumatoid arthritis hay những bệnh gì mà lupus, những bệnh về thận mà uống thuốc tên steroid đó, cái loại đó nó có thể nó làm cho cao máu, nhưng mà cái đó những bệnh nó hiếm, không có thường. Ok, còn ngoài ra những thuốc giống như là thuốc về thuốc mỡ hay là thuốc bút cổ này nọ, nó không làm cho cao máu. Ok, rồi ngoài ra tôi không nghĩ được những cái gì mà là gián tiếp đưa đến, mà chính là trực tiếp những cái gì đưa đến. Tôi biết tôi có bị bệnh nhân 22 tuổi, cái cô ta 22 tuổi thôi mà bị cao máu, thì tôi hỏi có uống bia rượu không, thì thời nào cô này uống rất nhiều, tại vì đừng trẻ mà bị cao máu đó là thường thường thuốc bia rượu, tại uống bia rượu làm nó cứng lại, thì nhiều khi dung tính mới tăng lên mà động mạch nó nở không được. Đó, 22 tuổi rồi bị cao máu, tại uống rượu nhiều quá, còn ăn con gái uống rượu rất nhiều. Thành ra đó mà Minh Dung thấy cái thời tuổi trẻ bây giờ đó, người ta thường thường chắc có thể tuổi Minh Dung còn trẻ đó, thường thường băng weekend đã đi chơi club đúng không? Club làm gì cũng động, uống bia rượu đúng không? Dẫn chơi đúng không? Chứ không ai mà vô club mà uống trà này rõ trơn á. Đó mà thành ra mình tuổi trẻ bây giờ nó đi club rất nhiều. Đó mà nhiều khi đi cả đêm luôn, dù thuốc lá là nhiều khi khói thuốc lá là một, bia rượu là hai, thức đêm là ba. Những cái đó là những điều đưa đến cao máu. Đó thành ra mình cũng cẩn thận, tại vì đại đa số ấy, những cái lý do mình bị bệnh là do chính mình gây ra, chứ không có do lý do nào khác trơn á, chính mình gây ra. Nói cho ung thư á, mình không biết ung thư á, tôi nói nhiều lần á, y khoa nó mới một nghiên cứu nữa nè, nó nói rằng hơn 50% những ung thư là do chính mình gây ra. Không có lý do đó trên chính mình gây ra. Thí dụ thuốc lá, ung thư bao nhiêu thuốc lá gây ra nè, ung thư miệng nè, cơn cổ nè, phổi tử nè, thận nè, bàng quang nè, ruột già, đúng chưa? Bia rượu cũng ung thư sao, phổi tử nè, gan nè, đúng không? Nhiều khi người phụ nữ thì ung thư ngực, ung thư nhớ hoa, ung thư ruột già cũng do chất men. Mập á, nó cũng làm cho mấy số ung thư xảy ra đó. Thành ra nó thành ra thật sự đại đa số như mình thấy á là do chính mình không à, chứ không lâu đâu trơn á. Chỉ có những cái bệnh mà giống như mình là không tránh được, ví dụ như ung thư ốc, cái đó là không có làm gì hết, tự nhiên bị thôi. Cái giống như là bú cổ tự nhiên bị đúng không? Còn gan á, là cũng do chính mình làm ra, bia rượu đúng không? Mập quá cũng làm cho gan động mỡ, cũng làm cho yếu gan. rồi thận không chịu uống nước nhiều. Còn ung thư ruột già cũng do mình có môi trường gây ra, hay là bởi còn nhiều tuyến á, nhiều tuyến hay là cái đó là nhiều khi tự nhiên bị thôi. Bởi đại đa số những gì tôi thấy á, là do chính mình làm ra không à. chứ không phải số. Mà nhiều khi anh Việt Nam mình á, cứ vô, nhiều khi lâu nhiều khi có những người mới nhung ngộ lắm, đi gặp tôi ha, thử máu xong cái quả xấu gửi thư về cho anh ta, một năm sau mới không đến, hay chín năm sau không đến, tình cờ đến thì tôi có kết quả. Thì này mấy anh nói sao, cái số trời mà nếu tôi bị mình đừng làm mà bi quan mà không đúng lúc.
Dạ
không
bà.
Cái đó là không phải số trời. Tại vì mình giống như tôi hỏi anh, ok rồi người ta biểu anh năng ngầm mặt tôi nhớt xe đúng không, anh không cho thầy anh chạy đã đi, xong xe anh hư là nó số trời hả, hay tại anh, tại mình thôi. Mình không biết, tại mình đại đa số á, mình dùng mấy ông muốn làm sức khỏe cực á, muốn như tôi sức khỏe tốt rất là khó. Tại sao? Phải kiên cử nè, không tôi không ăn thoải mái được, ai cũng ăn thoải mái đúng không, như tôi không ăn được. Tại sao? Ăn quá mập. Bởi tôi biết tôi cố gắng kiên cử, khổ lắm chứ bộ, bữa mình đi buffet đúng không, ai ăn một chán chẳng ăn đúng không, mình phải kiên cử đó. Ai chẳng thích vui chơi, ai chẳng thích bị rượu chè, ai không thích này nọ, nhưng mà mình phải cố gắng. Ai chẳng thích vui, thức khuya, thức đêm, đi casino, vừa nhậu nhẹt, vừa ăn đã, để đánh bài đúng không? Ai không thích chuyện đó. Nhưng mà muốn sức khỏe tốt, mình phải tránh đi. Mình phải tránh trở thành tự à, mình cố gắng.
Có nghĩa là bác sĩ cũng rất là kiêng khem, đúng không?
Đúng rồi.
À, hèn chi, là nhìn thấy bác sĩ ở ngoài, dáng là siêu mẫu luôn đó. Là mình không có sợ cái gì là về cao huyết áp hay là béo phì gì đâu rồi, đúng không ạ?
Đúng rồi. Nhưng mà tại sao mình như biết không? Cái thống kê y khoa nó đưa ra nó là chỉ có đó là 12% bác sĩ mới dám khuyên bệnh nhân không mập, không bia rượu, không thuốc lá, không thể dục. Biết tại sao không? Tại vì 80% những bác sĩ mập không à. Bác sĩ mập đó rồi người ta không dám khuyên bệnh nhân. Thí dụ bây giờ nha, mình nhiều gặp bác sĩ Minh Nhung đúng không? Ông ta mập, Minh Nhung đi, làm sao ông dám mở miệng rộng ông bị Minh Nhung xuống con được. Ông nghiện, ông ngựa, ông dám nói được. Thành ra y khoa nó thống kê rõ ràng lắm, nó bác sĩ nào mà thuốc lá nè, bia rượu mập á, là đại đa số bệnh nhân người ta sức khỏe xấu hơn những người khác. Tại vì chính người ta bác sĩ không dám khuyên những lời đó. Cái miệng tôi thuốc lá, tôi hôi miệng đúng không, mà cho biểu người ta bỏ thuốc lá, tại mà trời bác sĩ hút thuốc lá nhiều, tôi bác sĩ khuyên ai? Đúng không?
Yeah.
Tôi mập hơn người ta, mà tôi biểu người ta xuống cân làm sao tôi bị được. Thành ra những cái đó tôi ngại tôi sống nổi khi tôi mập. Thành ra nó chính cá nhân tôi đó, thứ nhất tôi phải làm gương cho bệnh nhân tôi để cái lời nói mình có giá trị, mình nói mà không miệng. Mà vì sức khỏe riêng mình luôn. Thành ra mình phải làm thôi. Mà mình không biết đại đa số á, mình chính mình làm rất là khó. Thành ra thà mình đối thường người khác dễ hơn. Đúng chứ? Thì như bất cứ gì xảy ra nói ồ tại số tôi trời, tại vì tại này, tại vì kia. Thật sự tại mình chứ không phải ai xảy ra. Đó, thành ra mình phải chịu khó. Mình thường thường tôi hay nói mấy anh chàng mà hay tôi dùng chữ là hay lì á. Tôi nói sao? Nếu hồi xưa mình độc thân đúng không? Đúng vậy lắm, độc thân rồi. Bia rượu không sao, thuốc lá không sao, mình chết mình không ai buồn phiền, ba mẹ buồn hỏi hết, anh em mình buồn hỏi hết. Nhưng mà khi có vợ có con rồi á, thì không thể sống cho cá nhân mình được, mà mình phải nghĩ đến người khác. Mình nghĩ là bây giờ sức khỏe mình là ảnh hưởng đến con cái mình. Nếu có con cái thì mình phải trách nhiệm đưa nó. Không thể nào mà có con đã đi, bia rượu nhậu nhẹt thì đã đi, cuối cùng ung thư gan chết, bỏ con mình ai nuôi nó. Thấy chưa, thành ra thuốc lá ung thư phổi ai nuôi nó. Thành ra khi có con có gia đình á, thì mình phải nghĩ trách nhiệm của người khác. Cho người khác thì nhiều khi cái động cơ đó nó giúp mình bỏ bia rượu, bỏ thuốc lá. Những động cơ đó giúp mình nhiều khi cố gắng ăn kiêng giảm để sức khỏe mình một khác, để khỏe cho con mình, để nuôi con mình. Đó thì nhiều khi như vậy nó đỡ chứ gần như rất là khó, mình hiểu không? Biển ai cũng thích ăn ngon, không ăn béo, ăn ngọt, ăn thấy trơn á. Đó mà giờ biểu mình nghiên cứu với đó rất là khó làm. Nhất bây giờ mà mình cũng thấy ăn vào đây nó quá nhiều đi. Đó mà ăn mỗi đường đi buffet như ta nói, buffet xong ăn quá chừng là nhiều, xong một trái miệng, trái cây, ít ai muốn ăn toàn mấy ngọt không à. Mình thấy không? Ta uống nước ngọt chỉ đá vô. Đó, ngày thường thì ăn buffet, ăn giống như McDonald's, cũng là french fries, cũng là McDonald's, cũng là hamburger, cheese, ăn pizza. Đó, mà đơn giản lắm. Có nhiều khi cha mẹ vô đây, đứa con theo, ok, ha, con nó mập lắm. Thường thường tôi khám con xong tôi khuyên con phải ăn bớt lại, tôi hay khuyên ăn bớt nửa ngọt nha, con uống nước này. Xong cha ngồi kế bên chậm nha, con nhớ bác sĩ nói nha, con không này nha. Có giữa con nó thông minh, nó nhiều khi nó nói ba là cũng ăn giống như con bác ba, mà sao ba nói con được.
Dạ
nó hẳn như đứa nó ba ăn như con bác bằng cho con mày, mà sao ba biểu con được. Đó, tại vì đứa bé nó biết, có nghĩa là khi sức khỏe cha mẹ ảnh hưởng sức con cái luôn. Mà mình vừa để ý nha, mà khi đi nhà hàng ấy, đơn giản lắm, nhìn vô nhà hàng đi, thường thường á, cha mẹ mập á, đứa con mập theo, đúng không? Cha mẹ ốm nó nhỏ ốm theo. Tại sao? Tại ăn cùng một món, ăn cùng một món, giống như nếu cha mẹ nấu cơm có cơm thì còn ăn giống vậy. Mà nếu cha mẹ mình á, mà cha mẹ mà ăn biết kiêng cữ á, thì tự mình khuyên con mình kiêng cữ được. Chứ nếu mà cha mẹ mình ăn cho đã miệng vô, trong khi biểu con mình là mình biết đứa ăn làm sao làm được chuyện đó. Giống như bác sĩ mập không hề khuyên bệnh nhân xuống cân được chân á, cha mẹ mập không hề biểu con xuống cân được hết. Thành ra đó, cái đó có nhiều người nói cái gene như vậy, không phải cái gene mà do mà ăn uống giống nhau, đi ăn cùng nhiều giống nhau, rồi cha mẹ không dám khuyên con ốm đi. Là vậy, tại vì nếu khuyên con ăn bớt thì con mình phải ăn bớt theo. Thành ra thường thường gia đình nó ốm là ốm hết, mà nó mập hết là vậy đó. Mà ngay từ nhỏ nó mập rồi chứ không phải không. Thành ra nó khi cái sức khỏe này nó không phải hại mình không, mà nếu nó hại nhiều khi đến con cháu mình luôn nữa. Tại nếu mình không biết khuyên con mình thì tự nhiên con mình mập nó bị theo. Mình Nhung biết có một cái trường hợp, cái bệnh mà mập mỡ trong gan mới tôi nói hồi nãy đó, mỡ nhiều quá đó, nó làm mỡ dưới bụng mình, xong rồi mỡ nó vào ngũ tạng, nó làm vô gan luôn. Thành ra mỡ trong gan cũng rất là nhiều. Cũng giống như mình dùng để ý mà ăn giống như là gan heo hay gan gà, nó béo ngon là vậy đó. Tại mỡ rất nhiều. Thì cái mỡ nhiều trong gan nhiều quá nó làm cho gan nó bị sưng, sưng riết nó bị chai, chai nó bị sờ. Okay, sơ gan này trộm lại giống như bị uống rượu mà bị sơ gan vậy đó. Thì cái đứa bé nó 8 tuổi thôi mà bị sơ gan. Tại vì ngay từ nhỏ nó mập rồi. Tôi tưởng có 8 tuổi thôi đó mà đi bị sơ gan giống như ông già mà uống bị rượu cả đời ổng vậy đó. Chứ không mà không biết đứa không uống rượu mà tại vì mập làm ra.
Yeah.
Đó thành ra mà khổ một cái tôi lâu tôi thấy á, trên cái chương trình internet hay này nọ hay là báo chí á, nó hay nói về người phụ nữ á, giống như là nó nói là tôi hãnh diện tôi mập, đừng giống như là tôi hãnh diện là tôi là mập. Mà phải nghĩ rằng á, cái mập không phải là xấu đẹp mà nó ảnh hưởng sức khỏe mình. Không, bây giờ mình dùng để hồi đó giờ á, những người mà model, những người mà người mẫu á, tụi toàn thấy ốm không, đúng không? Bây giờ khoảng chừng 25 năm nay đó, nó có cái nó phong trào người mẫu mà mập, đúng không? Là dù là oversize model á, nhiều khi cái size người phụ nữ nhiều khi 15, 16 mà người ta hãnh diện, người ta chụp hình cũng như bằng đồ tắm này nọ lên báo tùm lum hết trơn á, đó người ta hãnh diện, người ta mập. Ok, thì thật sự đối với tôi á, cái mập không phải xấu đẹp, tùy có mắt người thôi. Có người chồng thì thích vợ mà ốm, có người chồng thích vợ mập, đúng không? Thành ra thật sự cái xấu đẹp không phải là cái gì hết mà cho mắt mắt mọi người. Thì đẹp cũng được, xấu ốm cũng được, cái đó không quan trọng. Nhưng quan trọng nhất á, phải nghĩ rằng cái sức khỏe của mình, chứ đừng có nghĩ rằng á, mập là xấu hay đẹp. Đó, cái quan trọng nhất cái đó thôi. Tại vì không khi thà đối ốm á, đỡ hơn là mập. Tại mập á, là nó ảnh hưởng rất nhiều bệnh, như nó mập á, không á, hồi nãy tôi nói sao, bị mỡ trong gan là 1 nè, tiểu đường là 2 nè, tiểu trong máu là 3 nè, mỡ trong máu mình là 4 nè, rồi bệnh ung thư vú hoa nè, ung thư tử cung, ung thư buồng trứng, rồi ung thư ruột già nó cũng mập làm ra nè, rồi nhiều khi tại vì mập quá đó cái xương cẳng mình nó chịu không nổi, từ từ nó mòn. Bởi thành ra cái mập đó, nó bao nhiêu bệnh xảy ra, chứ đừng có nghĩ rằng cái mập là xấu hay đẹp, đừng nghĩ như vậy. Okay, có những người á, người phụ nữ á, thì nói tôi giờ thôi em đã lấy chồng rồi thì giờ em có đẹp xấu gì cũng vậy thôi. Bởi cái đó là cái quan điểm nó hay là ông chồng mẹ nó nói em đã vợ rồi, vợ mập ốm vậy thôi à. Cái đó là không phải, đó cái là mình hiểu lầm là mập là do cái đẹp xấu, mà đừng nghĩ như vậy. Mập là cái sức khỏe đó. Mà mình Nhung nhớ hồi xưa không? Hồi xưa đó Việt Nam mình nó nghèo quá, thành ra ai cũng ốm hết trơn á. Khi mấy ông mà làm ăn có tiền á, nhậu nhạt nhiều, ăn nhiều mà mập, đúng chưa? Thì bởi hồi xưa đó người ta quan điểm rằng á, đàn ông mập bụng á là sang, nhớ không? Đó, bây giờ á, một số người bên Việt Nam mình á cũng còn nguyện còn là ngoan cố nói với tôi vậy á, nói em phải mập để em mở vest cho nó sang. Cái đó không phải, thấy không? Mập quá đó mới làm bụng mập. Cái bụng mỡ thì cái đó là hồi xưa mình đúng, hồi xưa là con người có tiền mới ăn được. Bây giờ đó 5 đồng bạc mà buffet cũng có rồi, pizza 5 đồng thôi, đúng không? Ăn đau bụng thôi. Hay là những cái buffet Tàu bây giờ cũng 12 đồng bạc thôi. Bởi bây giờ bên đây không phải là mập ốm, không phải là cái biểu tượng của giàu hay sang, giàu hay nghèo. Đó, mà ngộ lắm. Bên đây mình vô đấy á, thống kê cho thấy á, những người nghèo á là mập nhiều hơn mấy người có tiền, mấy người mà sang. Tại sao mà nhau biết không? Những người mà sang, những người mà sang trọng á, là không phải sang trọng mà người ta có trí thức, có kiến thức. nhiều khi người ta hiểu được cái sức khỏe quan trọng thế nào, thành ra tự nhiên người ta không dám ăn nhiều. Còn những người mà nghèo á, là nhiều thường thường người ta, một á, là người ta không có đủ kiến thức về y khoa. Hai nữa đó là nhiều khi một khi người nghèo có thể người ta không có, quan tâm đến sức khỏe người ta nữa. Thành ra người ta ăn nhiều. Thành ra bởi bên đây á, nghèo á, thường thường mập. Còn những người trí thức á, là ốm chút. Nó ngược lại.
Dạ vâng. Và Nhung cảm ơn bác sĩ rất nhiều với những chia sẻ vừa rồi. Và khi nãy thì Nhung thấy có hai vị gọi vào, rồi chờ lâu thì quý vị đã rời đường dây. Nếu như quý vị vẫn tiếp tục muốn đặt câu hỏi thì gọi lại dùm Nhung nha, 817-899-4110, 817-899-4110. Thời lượng của mình chỉ còn khoảng 3 phút cuối nữa thôi, 817-899-4110. Và thưa bác sĩ, hồi nãy thì bác sĩ cũng có nói là ngày nay thì quan niệm về bệnh cao máu với lại cái chỉ số về cao máu cũng có phần thu hẹp lại. Ví dụ như là trước đây 150 thì mình xem là cao máu, nhưng mà giờ 130 thì cũng đã xem là cao máu rồi, đúng không ạ?
Đúng.
Thì trước khi Minh Nhung đặt câu hỏi cho Minh Nhung, mời vị thính giả vừa gọi vào. Hello. Hello.
Hello.
Dạ xin chào và xin được biết quý danh.
Dạ xin dạ tên là Hoa. Xin chào bác sĩ và chào Minh Nhung. Cho hỏi bác sĩ là hợp như mình bị hôm vừa rồi đi thử máu mà bác sĩ nói gan hơi bị viêm á, thì hợp như mình bị sao mà bị viêm gan bác sĩ?
Dạ, khi mà thử máu chị Hoa, người ta cho mình hai cái chỉ số của hóa chất gan. Ok, hóa chất gan nhiều lắm, nó có chính là một cái là AST, ALT, một cái là bilirubin, một cái thứ ba nữa, thứ bốn nữa là alpha phosphatase. Thường thường 2, 3, 4 cái đó là hóa chất gan, thì đại đa số nó phải nằm trong bình thường. Còn nếu nó cao hơn cái mực bình thường á, cái mực mà tối đa của đó là bắt đầu gan bị ảnh hưởng gì đó. Thì với thường thường bác sĩ nói là bị sưng gan, hay là gan bị yếu, hay gan bị thương gì đó. Thì cái đó là chỉ cái phụ, cái tránh là gì phải không? Mình phải tìm hiểu cái tại sao bị. Có nghĩa là chị phải đi bác sĩ trở lại, chị nói giờ tôi biết, bác sĩ nói tôi là gan tôi yếu rồi, tôi muốn tìm hiểu cái tại sao gan yếu. Đó lý do rất nhiều, vi khuẩn viêm gan ABC nè, tên là Cytomegalovirus, Action 3, sắc nhiều, động nhiều. Hay trong gan bị bú, bị gì đó, nó cũng càng yếu gan. Hay là chất men rượu, giống như đàn bà, ông thì thường không có, nhưng đàn ông thì men rượu, chất men hay chất xì kem ma túy. Thành ra khi bác sĩ tìm được gan yếu rồi, thì nhờ người ta cho thử máu hết những cái tôi vừa kể, và cho xem gan luôn, để gan có mở không. Thì bảo đảm sẽ tìm được lý do, xem từ đó chữa cho chị hết.
Nhưng mà thưa bác sĩ là cách đây mấy tháng cũng có bị một lần như vậy, thì bác sĩ có cho đi siêu âm gan thì không có bị sao ấy. Mà sao nó vẫn hôm rồi thử máu lại thì nó lại bị lại viêm gan.
Chị biết siêu gan là một trong những cách tìm của chị, còn thử máu nữa. Như thế tôi nói thử siêu âm gan là coi siêu gan có bú không thôi, còn ngoài mở không thôi, còn ngoài ra một thử máu coi bị vi khuẩn sắc động nhiều lắm nhỉ. Tôi nói chị vi khuẩn ABC nè, Salmonella S3 rất nhiều bệnh đó, thì đi bác sĩ lại nhờ người ta thử máu cho. Nếu người ta không biết làm ấy, thì chị nói cho tôi nhờ bác sĩ gửi tôi đi bác sĩ chuyên khoa về gan để nhờ đi thử máu cho chị.
Vâng, cảm ơn bác sĩ nhiều.
Và Minh Nhung mời vị thính giả tiếp theo. Hello.
Hello.
Dạ xin chào.
Dạ thưa bác sĩ, chào Minh Nhung. Dạ thưa bác sĩ, hello.
Dạ dạ mời chị.
Cái chân cái đầu gối của tôi bác sĩ nó sưng lớn quá. Cái chân bên mặt á bác sĩ. Dạ. Hồi trước thì nó sưng cái rồi ông bác sĩ ông rút nước ra đó bác sĩ, rồi ông chích cái gì mà hydrocortisone thì phải, thì ông chích vô rồi cái cách nay cũng khoảng 2-3 tháng, bây giờ nó sưng lớn quá vậy, có phải chích nữa không bác sĩ?
Xin lỗi chị mấy tuổi?
Làm sao bác sĩ?
Dạ, xin lỗi chị bao nhiêu tuổi năm nay?
64 rồi bác sĩ.
64 tuổi nha. Cái đó thường thường chị bị đa hai bên hay đa bên chị?
Nó khi xưa thì nó đau hai bên, nhưng mà bên cái bên này. Trái á, nó không sưng, mà cái bên phải nó lại sưng lớn rồi bác sĩ.
Cái này có lẽ chị bị thoái hóa khớp đó chị, tại lớn tuổi chị rồi đó, cái khớp nó bị thoái hóa, thì nó bị sưng, đi riết nó bị sưng nhiều khi ra nước đó. Thì bây giờ cái đó là cái tránh. Cái thứ hai nữa là nhiều khi có một cái bệnh khác tên là gout, nó cũng làm cho bị sưng chân. Thành ra bây giờ bác sĩ gia đình chị phải định bệnh trước. Chị phải hiểu nước sưng chân là một, có nước trong chân là hai, đó là chỉ là dấu hiệu thôi. Bác sĩ tránh phải tìm hiểu cái tại sao bị, để tùy theo cách chữa. nếu mòn đầu gối nhiều quá đó thì chích steroid bớt cho đỡ đau và chích chất nhờn vào, sau đó cái là miếng miếng đầu gối bị mòn. Còn nếu mà bị gao đó thì phải cho uống thuốc đặc biệt gao để cho nó đừng sưng vậy nữa. Cho nên thành ra tùy lý do. Thành ra bây giờ chị đi bác sĩ chỉ định lại, nhờ người ta giúp cho chị định bệnh cái tại sao bị. Okay. Rồi từ đó rồi
bác sĩ Đàn Thiện Hưng ở xa quá đi thành ra
không sao chị nhờ bác sĩ định chị đó, bác sĩ của chị gửi bác sĩ chuyên khoa
bác sĩ ơi bây giờ phải cử ăn sao bác sĩ?
Nó tùy món chị, nếu mà bị khớp xương mòn rồi thì không cần cử, còn chị nào bị gout á, Việt Nam mình gout á chỉ là UT đó, bị gút á, thì trường hợp đó đó chị phải cử những món giống như đồ biển, thịt bò, đồ nướng, đồ ngâm chua và những chất men. Nếu bị mình gút, bị gout. Còn vào mòn đầu gối, lớn tuổi mòn đầu gối thì nó không cần cử gì hết trơn á. Bởi chị phải nhớ lại là khi mà mình đau là một, là đầu gối sưng là hai, đó là cái triệu chứng. Nguyên nhân là gì? Nguyên nhân tùy theo nguyên nhân mới chữa bệnh. Nha, thì bác sĩ Vinh thì không làm được thì nhờ bác sĩ gửi chị bác sĩ chuyên khoa về khớp người ta làm cho chị thôi.
Dạ. Dạ. Rồi có phải đi lấy nước nữa không bác sĩ?
Dạ có chị, nếu mà nước nó nhiều quá làm cho đau thì chị đút nước mất ra.
Ngồi xuống không được.
Thì trường hợp đó phải đút nước ra chị.
Bác ngồi xuống chùm hổm được đấy.
Đúng rồi, bắt buộc phải rút nước ra thôi, để cho nó bớt đau.
Dạ, bắt buộc phải rút nước ra bác sĩ. Dạ, rồi bây giờ hiện tại nó đau gì, mình uống cái gì bác sĩ?
Bây giờ nếu mà chị không đi bác sĩ được, thì chị uống giống như Advil, Motrin hay Tylenol hay là Aspirin.
Dạ,
đó, nhưng quan trọng nhất là chị uống đỡ một hai ngày thôi, đi bác sĩ đi để rút nước ra chị.
Dạ vâng, và cảm ơn quý vị rất nhiều đã tham gia trong chương trình ngày hôm nay. Và Thế Nhung nhận thấy rằng hiện tại đang có rất nhiều vị đang gọi vào, nhưng mà thời lượng thì cũng đã hết rồi. Thành thật mong quý vị thông cảm, mình không có bắt vô được. Và chương trình của mình vẫn tiếp tục được phát sóng trong thứ hai tuần tới vào lúc 12:35, mong quý vị vẫn tiếp tục theo dõi. Và Minh Nhung mời bác sĩ Đàn Thiện Hưng gửi lời chào đến quý thính giả.
Ok, cảm ơn Nhung, cảm ơn quý vị, xin hẹn lại cho tuần sau.
Hẹn gặp lại, hẹn gặp bác sĩ trong chương trình lần sau. Xin kính chào.